chủ đề thuần tịnh, thuần thiện, thế giới hài hòa, hồi quy bổn tánh vốn thiện, báo cáo tâm đắc, học tập thập thiện nghiệp đạo kinh, tập 6, chủ giảng tiến sĩ Trung Mao Sâm tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đại đức, các vị Bồ Tát tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Vừa rồi chúng tôi đã giảng đến Bồ Tát có một pháp tu hành, đó chính là trú dạ thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hầu phân bất thiện gián tạp. Thiện pháp này là gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta nói đến vĩnh ly, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Đây là ba nghiệp ác do thân thể tạo ra, phải xa lìa chúng. Tiếp theo giảng về sự tạo tác của ngôn ngữ có bốn điều. Điều thứ tư là vĩnh ly vọng ngữ. Vọng chính là hư vọng, không chân thực. Cho nên vọng ngữ chính là nói dối, lừa gạt người, lừa mình lừa người. Vọng ngữ rất dễ phạm phải. Chỉ cần nghĩ một đằng, nói một nẻo thì thuộc về vọng ngữ rồi. Cho nên đối với ngôn ngữ phải thận trọng, mở miệng nói chuyện phải biết có căn cứ hay không. Không có căn cứ thì đó gọi là nói càn, nói bậy, đó gọi là vọng ngữ. Trong cửa Phật tu hành còn có một loại đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là gì? Bản thân chưa chứng quả vị này mà nói mình đã chứng đắc quả vị này rồi. Đó là đại vọng ngữ. Quả báo là ở địa ngục. Giống như người niệm Phật chúng ta nói, tôi đã được nhất tâm bất loạn rồi. Kỳ thực là còn cách nhất tâm bất loạn rất xa. Trong tâm họ còn xen tạp tự tư tự lợi, còn xen tạp tham sân si mạn, cho rằng mình rất giỏi. Anh xem, tôi niệm Phật được tam muội rồi. Đây là đại vọng ngữ. Trong tâm người đạt nhất tâm bất loạn, làm sao còn xen tạp những thứ bất thiện này được chứ? Còn xen tạp những ý niệm sát sanh, trộm cắp tà dâm, còn xen tạp tham sân si mạn. Như vậy thì làm sao có thể gọi là nhất tâm bất loạn được chứ? Không những chưa đạt được nhất tâm bất loạn mà công phu thành phiến cũng chưa đạt được. Đó gọi là đại vọng ngữ. Thứ năm là vĩnh ly lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là suối dục thị phi, khiến chúng sanh rối loạn. Bên A nói bên B không tốt, bên B nói bên A không tốt, khiến hai người họ thù hận lẫn nhau. Suối dục thị phi, ly gián tình hữu nghị của người ta, ly gián tình thân của người ta, bao gồm cả việc hiện nay khuyên người ta ly hôn, khuyên cha con người ta bớt hòa, anh em tranh giành, kiến tụng lẫn nhau, đây đều thuộc về lưỡng thiệt. Trong giới kinh có nói, tội báo của lưỡng thiệt rất nặng, tương lai đọa địa ngục kéo lưỡi. Lưỡi của ngươi dài như vậy, được rồi kéo ra. Sau khi kéo ra thì dùng cày sắt để cày, đó là địa ngục kéo lưỡi. Tội nặng nhất trong việc tạo tác tội lưỡng thiệt là phá hòa hợp tăng. Một đoàn thể tu hành trong cửa Phật mà bạn ở đó xúi dục thị phi, vì thì rất đáng sợ. Đó là tội ngũ nghịch. Quả báo của tội ngũ nghịch là ở A Tỳ địa ngục, đó gọi là vô gián địa ngục. Bạn xem trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, bộ kinh này sư phụ thượng nhân của chúng ta đã giảng mấy lần rồi, là bộ kinh điển vô cùng quan trọng. Nó cũng gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh. Bộ kinh này ghi chép lại một đoạn công án, tức là câu chuyện kể về thời Phật Câu Lưu Tôn. Trong quá khứ có một nhóm tỳ kheo đều là người tu hành, trì giới rất tinh nghiêm, nhưng sanh khởi tâm ngạo mạn. Nhìn thấy hai vị pháp sư đang thuyết pháp, pháp duyên rất thù thắng, trong tâm những vị tỳ kheo trì giới này đã sanh đố kỵ. Kết quả đã tạo tội lưỡng thiệt, xúi dục thị phi, nói là hai vị pháp sư đó đã làm chuyện dâm dục, sau đó ly gián pháp sư và tín chúng, cho nên tín chúng không nghe pháp sư nữa. Kết quả đã đoạn mất pháp thân huệ mạng của những tín chúng này. Tội của họ gọi là phá hòa hợp tăng, đoạn mất pháp thân huệ mạng của người ta, cho nên đọa vào địa ngục. Trên kinh ghi chép đọa vào địa ngục tổng cộng là 18 triệu năm. Trước tiên chịu khổ trong vô gián địa ngục, sau đó luân chuyển chịu khổ trong các địa ngục khác nhau, tổng cộng là 18 triệu năm. Sau khi ra khỏi địa ngục xong, được thân người vẫn là kẻ bần cùng hạ tiện, các căn không đầy đủ, tức là chịu những quả báo tàn phế hoặc là rất ngu si. Đây là gì? Tạo nghiệp lưỡng thiệt. Họ chịu khổ trong địa ngục, theo tính toán của nhân gian chúng ta là 18 triệu năm. Họ ở trong đó thực sự gọi là vô lượng kiếp, cảm thọ trong địa ngục là sống một ngày như một năm. Cho nên chịu cái khổ đó, phải hiểu là khi tạo lưỡng thiệt chỉ trong nháy mắt như vậy, nhưng quả báo trong tương lai thực sự là vô lượng kiếp. Vậy thì làm sao có thể không sợ hãi được chứ? Bất thiện nghiệp thứ sáu phải dính ly là dính ly ác khẩu. Ác khẩu nghĩa là nói lời thô lỗ, không có lễ phép, thậm chí hủy báng người khác, nói năng thô lỗ. Loại hành vi này là do đâu? Do không có giáo dục, không học tốt đệ tử quy, cho nên không biết nói chuyện, không biết tôn kính người khác, không biết tự trọng, tự yêu thương mình. Nên đương nhiên họ không biết kính trọng người, yêu thương người. Do vậy mà tạo tội ác khẩu này. Bạn xem chúng ta thấy những người hiện nay rất thô lỗ, không có giáo dục. Nếu nói lời hủy báng, nói ác khẩu trong cửa Phật thì tội càng nặng hơn. Nếu hủy bán một vị đại tu hành, một vị có thành tựu lớn, họ có công đức rất lớn, có thể lợi ích rất nhiều chúng sanh, mà bạn đi hủy bán họ, nói họ thế này thế kia, loại ác khẩu này thì tương lai chính là đọa vô gián địa ngục. Trên kinh có ghi chép một câu chuyện là vào thời Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tuổi còn rất trẻ. Vị xuất gia nhỏ tuổi này ở cùng một vị xuất gia lớn tuổi. Vị xuất gia lớn tuổi này đã chứng quả A-la-hán. Vị xuất gia trẻ tuổi đó không biết. Khi vị xuất gia lớn tuổi này tụng kinh, nhưng âm thanh tụng kinh hơi khó nghe, nên người trẻ tuổi này đã chê cười vị tỳ kheo lớn tuổi này, là sao thầy tụng kinh giống như là tiếng chó sủa vậy, ông đã tạo tội ác khẩu này. Kết quả là vị xuất gia lớn tuổi liền nói với ông là: con có biết ta là ai không? Ta đã chứng quả A-la-hán rồi. Vị tỳ kheo trẻ tuổi này hiểu Phật Pháp, nên vừa nghe thấy như vậy liền biết là tôi hủy bán một vị A-la-hán thì nhất định là sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Ông rất sợ hãi, lập tức sám hối với lão tỳ kheo này. Kết quả sám hối đã tránh được tội báo đọa vào địa ngục, nhưng tội ác khẩu này vẫn còn sót lại một số nghiệp báo, cho nên ông bị đọa làm thân chó, làm thân chó 500 đời. Cuối cùng đến đời thứ 500 là thời Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú chó này gặp được Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một vị đệ tử trí huệ đệ nhất. Một hôm Ngài dùng thần thông, dùng thiên nhãn của Ngài nhìn thấy nhân duyên của chú chó này, nên rất đồng cảm với nó. Chủ nhân của chú chó này là một thương nhân rất tàn bạo. Có một hôm, bởi vì tức giận nên đã đánh gãy bốn chân của nó, sau đó dứt nó xuống một rãnh nước. Chú chó rất là đau khổ. Xá Lợi Phất nhìn thấy tình cảnh như vậy nên sanh khởi tâm thương xót, liền biến ra một bát cơm đưa đến trước mặt chú chó, cúng dường cho nó. Sau đó quy y, giảng kinh thuyết pháp cho chú chó này. Chú chó nghe xong liền giác ngộ. Sau khi giác ngộ không lâu, 7 ngày sau thì thoát khỏi thân chó, lại đi đầu thai. Đầu thai vào một gia đình, làm con trai trong một gia đình nọ. Kết quả Xá Lợi Phất cũng biết, khi nhân duyên chín mùi, Ngài liền đến gia đình đó độ người thanh niên này xuất gia. Sau đó người thanh niên này đã xuất gia với Xá Lợi Phất và chứng quả A-la-hán. Ông nhìn thấy nhân duyên quá khứ mình làm chó 500 đời. Bạn nghĩ xem báo ứng của tội ác khẩu thê thảm đến giường bao. Phương diện thứ 7 là phải dính ly ỷ ngữ. Ỷ ngữ nghĩa là lời nói ngon ngọt, nghe thì rất êm tai, nhưng những lời đó đã được trao chuốt, là những lời nói phù phiếm, vô nghĩa, mê hoặc người, khiến người ta khởi ý nghĩ tà vậy, khởi ý niệm tà châm. Những lời nói này đều thuộc về ý ngữ. Cho dù là nói đùa, nói đùa cũng không được nói lung tung. Nếu khiến người khác khởi tà tư, khiến người ta bất chánh, thì đó đều thuộc vào tội ỷ ngữ. Bạn xem hiện nay nội dung mà các phương tiện truyền thông phát sóng, các tiết mục trên truyền hình, điện ảnh, còn có các tiết mục nhảy múa, âm nhạc, ca khúc, bên trong đại đa số đều khiến người ta khởi lên những ý niệm tà vậy. Những ca khúc chàng chàng thiếp thiếp, những bộ phim đồi trụy đều khiến người ta khởi lên cái ý nghĩ tà vậy. Người xưa làm nghệ thuật có một nguyên tắc, chính là nguyên tắc mà khi Khổng Tử ngài biên soạn thi kinh đã dùng đến, có ba chữ là tư vô tà, tức là tư tưởng không có tà niệm. Cho nên nghệ thuật là khiến tư tưởng con người được thăng hoa, không phải khiến người ta đọa lạc. Khiến người đọa lạc thì tương lai mình đọa càng thê thảm hơn, mình sẽ đọa xuống địa ngục. Tương lai khi tác phẩm của họ đều biến mất khỏi thế gian, hơn nữa sau khi những ảnh hưởng không tốt của nó đều mất hết, thì họ mới có thể thoát khỏi địa ngục. Cho nên thời nhà Tống có một người tên là Hoàng Sơn Cốc. Ông ấy thích làm những bài thơ ca không lành mạnh, viết những loại thơ tình khiến người ta khởi tâm tà vậy. Có một hôm ông cùng một vị họa sĩ, vị họa sĩ này tên là Lý Bác Thời, rất giỏi vẽ ngựa. Hai người đi bái kiến Viên Thông Tú thiền sư. Người vẽ ngựa Lý Bác Thời thỉnh giáo với thiền sư. Thiền sư liền nói với ông là: ông đừng vẽ ngựa nữa, bởi vì ông vẽ ngựa thì niệm niệm đều nghĩ đến ngựa, tương lai có thể sẽ đọa làm thân ngựa. Hết thảy pháp do tâm tưởng sanh mà. Vì sao ông không nghĩ Phật, không nghĩ Bồ Tát, mà lại đi nghĩ việc ngựa chứ? Ngựa là cõi súc sanh. Ngài khuyên Lý Bác Thời đừng vẽ ngựa nữa. Vị Quan Sơn Cốc này ở bên cạnh sau khi nghe xong liền ở đó cười. Thiền sư nhìn ông rất không đứng đắn, liền tức giận quở trách ông. Hoàng Sơn Cốc nói: chẳng lẽ tương lai con cũng sẽ đọa làm thân ngựa hay sao? Thiền sư nói: ông viết những thơ ca đồi trụy này mê hoặc người, khiến họ khởi tà niệm, tương lai không những không được làm thân ngựa, mà tương lai ông sẽ phải đọa địa ngục. Hoàng Sơn Cốc sau khi nghe xong, bởi vì ông biết vị thiền sư này là một người đã khai ngộ rồi, ông nghe xong lời của ngài thì rất là lo sợ, từ đó liền gác bút, không viết những thơ ca đồi trụy đó nữa. Người xưa còn biết lắng nghe lời thiện nên còn có thể cứu. Nếu họ không dừng lại thì thật sự đời sau nhất định sẽ đọa địa ngục. Đời này không được chết lành. Chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian này, những người làm công việc này, cho dù là người có danh tiếng đi nữa, bạn nói xem có mấy người được chết lành chứ? Cho nên phải vĩnh ly ỷ ngữ, không nói chuyện thì thôi, nói ra nhất định phải là lời lợi nước lợi dân, nhất định là trị nước an dân, đưa con người ta về đường chánh. Bốn điều phía trước: vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, đây là nói về khẩu nghiệp. Ba điều phía sau là nói về ý nghiệp. Phải vĩnh ly tham dục, sân nhuế, tà kiến, chính là tham sân si. Trong Phật Pháp, tham sân si được gọi là tam độc phiền não. Nó đầu độc tâm linh của chúng ta, cũng là đầu độc thân thể của chúng ta. Một người nhiều tham sân si thì thân thể đều không tốt rồi. Vì sao vậy? Vì thân là y báo của tâm. Chánh báo không tốt thì y báo làm sao tốt được chứ? Cho nên một người thường khởi tham sân si thì mùi trên cơ thể họ rất là khó ngửi. Người ít tham sân si, người này thanh tịnh, người giới hạnh tốt, chúng ta ở bên cạnh họ, cảm thấy từ trường của họ rất tốt. Bạn xem chúng ta ở cùng sư phụ thì cảm thấy từ trường của sư phụ rất tốt. Giọng nói tiếng cười của Ngài thật sự khiến tâm của chúng ta rất là an định. Ở bên cạnh sư phụ thật sự là không thể khởi ác niệm được rồi. Trước đây tôi đã cảm thấy có cảm giác này. Bình thường rất là hay nghĩ ngợi lung tung. Ở bên cạnh sư phụ thì vọng tưởng tự nhiên có thể dừng lại. Đây đều là người chân thật tu hành. Họ xa lìa tham sân si thì họ liền có thể có được uy đức như vậy. Cho nên tham dục, tham không biết chán, tham tài, sắc, danh, thực, thùy, đây chính là ngũ dục. Sân nhuế thuận theo ý của mình thì họ khởi tâm tham, không thuận theo ý của mình thì liền khởi sân giận. Ngu si là chỉ không tin nhân quả, không tin chánh pháp, thuận theo ý niệm tự tư tự lợi của mình mà tạo tác ác nghiệp. Đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh thì họ mê hoặc điên đảo, làm việc thì do dự hồ đồ. Đây đều là hiện tượng của tà kiến. Thích nghe lời đồn thổi của người khác, luôn cho mình là đúng. Cho nên tam độc tham sân si, cảm ứng quả báo, chính là thiên tai nhân họa. Trong Phật Pháp nói với chúng ta, tham dục hiện ra quả báo là thủy tai, như hiện nay nói là sóng thần. Sân hận là hỏa hoạn, núi lửa phun trào. Bạn xem Indonesia, Nhật Bản, đây đều là những nơi có rất nhiều vụ núi lửa phun trào. Ở bờ biển phía Tây nước Mỹ thì có những vụ núi lửa phun trào. Đài Loan cũng có. Đây là gì? Là sân hận chiêu cảm, tà kiến, ngu si chiêu cảm nạn gió. Nạn gió là gì vậy? Chính là những cơn gió lốc bão như hiện nay. Cho nên tham sân si là nguồn gốc của tai nạn. Hay hôm nay trong lúc giảng kinh, sư phụ thượng nhân của chúng ta có nhắc đến việc gần đây Ngài đến đảo Nam New Zealand để điều tra. Bởi vì một số nhà khoa học nói hiện nay khí hậu toàn cầu đang nóng lên, các núi băng tan chảy với tốc độ rất nhanh. Các nhà khoa học dự đoán 10 năm nữa là hai cực Nam Bắc của địa cầu sẽ biến mất. Đáng sợ như vậy. Gần đây sư phụ đến đảo Nam New Zealand xem xét, ngồi máy bay trực thăng lên mặt sông băng, rồi dừng lại cầm một nắm băng. cầm lên sau khi bỏ xuống thì cả tay đều là nước. Điều này chứng minh băng tan rất nhanh. Sư phụ nói, loại băng này trước đây 20 năm trước ngài ở Canada phía Bắc Cực, sau khi bỏ xuống thì tay vẫn khô. Hiện nay sau khi động vào băng thì cả tay đều là nước. Bạn xem, hiện tượng này đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh rất lớn đang vang lên. Tai nạn của địa cầu đang vô cùng cấp bách. Vì sao lại có những tai nạn này? Núi băng tan chảy, mực nước biển dâng cao. Các nhà khoa học dự tính độ cao mực nước biển sẽ dâng lên 50 mét. Nói cách khác, những khu vực ở dưới 50 mét so với mực nước biển đều bị chìm trong nước. Vậy thì Hồng Kông cũng không còn nữa rồi. Không chỉ Hồng Kông không còn mà Bắc Kinh cũng không còn. Bắc Kinh cao hơn mực nước biển 47 mét. Núi băng tan chảy thì đầu nguồn sông Trường Giang, Hoàng Hà đều là nước do núi băng tuyết tan chảy mà ra. Nếu không có băng thì cũng không có sông Hoàng Hà nữa, không có sông Ngòi nữa. Vậy bằng dùng cái gì để dẫn nước tưới ruộng đây? Dùng cái gì để trồng lương thực? Nước uống ở đâu ra? Thật sự là nguy cơ. Nguyên nhân gì tạo thành như vậy? Do tham sân si. Vì sao núi băng tan chảy? Đây là sân hận. Sân hận là lửa. Bạn xem một người nổi giận thì nhiệt độ của cơ thể họ đều tăng lên cao, mặt mày đỏ rực, bị lửa thiêu đốt mà. Lửa sân thiêu đốt những núi băng này nên bị tan chảy. Còn gì nữa? Lửa dục, tình dục tràn lan, bị thiêu đốt trong lửa dục. Loại nhiệt độ này khiến núi băng tan chảy. Sau khi tan chảy thì mực nước dâng cao. Tham dục là nước, tham dục lan tràn, cho nên mực nước biển dâng cao. Cho nên các vị nghe sư phụ nói về những tình hình này, trong lòng nghĩ như thế nào? Bản thân tôi sau khi nghe xong cảm nhận vô cùng sâu sắc. Phải biết là toàn bộ vũ trụ là do một ý niệm của chúng ta mà biến hiện ra. Nếu ý niệm này của tôi là thiện niệm thì pháp giới này, hoàn cảnh xung quanh chúng ta chính là thiện. Ý niệm này của tôi khởi lên là tham sân si, vậy thì pháp giới xung quanh tôi đều là ác, đều là tai nạn. Cho nên tại sao lại có tai nạn? Là do ý niệm bất thiện của chúng ta chiêu cảm ra. Đó là trách nhiệm của ai? Là trách nhiệm của ta. Trong ý niệm của ta vẫn còn tham sân si mạng, cho nên vì ta mà khiến chúng sanh phải chịu khổ, chịu nạn. Do vậy mà tội nghiệp của mình rất là sâu nặng. Nếu ta không đoạn tham sân si, vậy thì sẽ liên lụy chúng sanh phải chịu những khổ nạn này. Vì sao vậy? Chúng sanh là do ý niệm của ta mà biến hiện ra. Vì sao ta không đem cái tâm này chuyển thành tốt, để chúng sanh trong tự tánh của ta được an lạc chứ? Vì sao khiến họ chịu khổ chứ? Cho nên chân thật có thể thể hội được câu nói của vua Thang, vị vua khai quốc triều nhà Thương, là vua Thang từng nói là: vạn phương hữu tội, tội tại trẫm cung. Vạn phương chúng ta nói là mười phương. Chúng sanh ở mười phương chịu khổ chịu nạn, tạo ra tội nghiệp thì tội này là tội của ai? Là tội của bản thân ta. Ý niệm của ta bất thiện nên chiêu cảm ra hoàn cảnh này, chiêu cảm chúng sanh tạo ra ác nghiệp. Cho nên thật sự là trong vũ trụ này chỉ có tội lỗi của một mình ta là không thể tha thứ được. Tìm được căn nguyên của tội rồi, muốn thay đổi nó thì chỉ có thể tự mình đoạn ác tu thiện, thật sự trừ bỏ triệt để tham sân si, cứu vớt những chúng sanh khổ nạn trên thế gian này. Sau khi chúng ta trừ bỏ tham sân si thì liền có thể giải trừ được khổ nạn của chúng sanh. Vì sao vậy? Không còn tham sân si nữa thì thiện tâm của chúng ta sẽ hiện ra cảnh giới thiện. Mở mắt nhìn thì thấy chúng sanh đều đang sống trong đường thiện lành. Đây là thâm ý mà Phật nói cho chúng ta trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Cho nên tự độ chính là độ tha. Chính mình đoạn tham sân si chính là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Đoạn phía trên là phần khai thị vô cùng quan trọng. Sư phụ thượng nhân của chúng ta trong lúc giảng kinh đã nhiều lần nhấn mạnh là sư phụ thượng nhân yêu cầu chúng ta học thuộc đoạn này, tức là Long Vương đương tri, Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, hà đẳng vi nhất. Từ đoạn này thẳng đến hà đẳng vi thập, đây là thập thiện. Vị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo tà hạnh, vọng ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu ý ngữ tham dục sân nhuế tà kiến. Đoạn lớn này phải học thuộc, thường xuyên nhắc nhở chính mình phải đoạn dứt những ác nghiệp này ngay trong ý niệm, trở về với bổn tánh vốn thiện. Khi chúng ta xem bộ kinh này, giảng xong đoạn cương mục của Thập Thiện Nghiệp Đạo là mười điều lớn này, phía sau Phật giảng tường tận cho chúng ta là tu mười nghiệp thiện này sẽ đạt được quả báo như thế nào. Mời xem kinh văn. Long Vương nhược ly sát sanh, tức đắc thành tựu thập ly não pháp, hạ đẳng vi thập nhất, ư chư chúng sanh phổ thí vô úy. Nhị, thường ư chúng sanh khởi đại từ tâm. Tam, vĩnh đoạn nhất thiết sân nhuế tập khí. Tứ, thân thường vô bệnh. Ngũ, thọ mạng trường viễn. Lục, hằng vi phi nhân chi sở thủ hộ. Thất, thường vô ác mộng, tẩm giác khoái lạc. Bát, diệt trừ oán kết, chúng oán tự giải. Cửu, vô ác đạo bố. Thập, mạng chung sanh thiên. Thị vi thập, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Giả. Hậu thành Phật thời, đắc Phật tùy tâm, tự tại thỏa mãn. Trong đoạn lớn này, điều thứ nhất là nói về không sát sanh. Quả báo sẽ đạt được khi vĩnh ly sát sanh. Ý nghĩa này rất là rõ ràng. Đó là Thế Tôn khuyên bảo chúng ta phải tu mười nghiệp thiện. Mỗi một nghiệp thiện đều sẽ có quả báo thù thắng. Trước tiên giảng điều thứ nhất là nói về lìa xa sát sanh. Thực sự là xa lìa sát sanh thì quả báo của họ có thể thành tựu thập ly não pháp. Não chính là phiền não, tức là không có phiền não. Mười loại phương pháp lìa xa phiền não đều có thể là thành tựu. Sát sanh là không từ bi, không biết quý tiếc thân bạn của chúng sanh. Hiện nay tạo tội nghiệp trên phương diện này vô cùng nghiêm trọng. Bạn xem hiện nay ăn thịt thật sự là lan tràn khắp nơi. Vào thời xưa thì phải đến Tết, đến ngày lễ mới có thể được ăn thịt. Người hiện nay ngày ngày đều như ngày Tết, cá to thịt ngon, thịnh soạn. Hơn nữa kỹ thuật nấu nướng ngày càng cao siêu. Cao siêu là như thế nào? Là ngày càng tàn nhẫn. Các loại động vật bị ăn thịt ngày càng đa dạng. Loài bay trên trời, loài bơi dưới biển, loài đi trên mặt đất, loài dưới biển, trên trời, mặt đất, ba nơi này chẳng có loài nào thoát khỏi, chẳng có loài nào may mắn mà trốn thoát. Tôi còn nghe nói người hiện nay chiên cá chiên như thế nào vậy? Đun dầu sôi ở nhiệt độ cao, nắm chặt lấy đầu con cá, bỏ cả thân cá vào trong chảo dầu, còn đầu cá để lộ lên trên mặt dầu. Thịt cá chín rất nhanh rồi họ vớt nó lên. Miệng con cá đó vẫn còn đang ngáp thở, vẫn là chưa chết. Họ đã ăn cách như vậy. Điều này thật sự là tàn nhẫn đến cực độ. Bạn nói xem tương lai làm sao họ có thể không chịu quả báo được chứ? Con cá đó cũng là một sinh mạng, tương lai nó sẽ thành người. Họ đối với bạn thật sự là kẻ thù, gặp nhau thì mắt đỏ ngầu. Không sát sanh, trước tiên chúng ta phải làm được việc ăn tam tịnh nhục. Mặc dù chưa thể ăn chay trường thì cũng không được chủ động sát sanh. Tam tịnh nhục là gì? Tức là không nhìn thấy giết. Khi con vật bị giết, ta không nhìn thấy, không nghe tiếng kêu la của nó. Ta không nghe thấy tiếng kêu khi con vật bị giết. Còn một điều nữa, chính là không vì ta mà bị giết. Chúng sanh này không phải vì riêng ta mà bị giết. Bạn xem thịt đông lạnh bán trong siêu thị về, cơ bản đều là tam tịnh nhục. Nó không phải là vì một mình ta mà bị giết. Nếu ta nghi ngờ thịt này là vì ta mà giết thì thịt này không thể ăn. Vì sao vậy? Thịt này không thuộc tam tịnh nhục. Vì sao vậy? Vì trong lòng bạn có hoài nghi. Có hoài nghi mà bạn còn tạo tác thì chứng tỏ tâm sát của bạn vẫn chưa đoạn trừ. Bạn xem nhà Nho đều nói quân tử tránh xa nhà bếp. Bao trù chính là nhà bếp. Người quân tử tại vì sao phải tránh xa nhà bếp vậy? Tức là họ không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng sát sanh. Họ nghe thấy tiếng kêu la của nó thì không nhẫn tâm ăn thịt nó. Nghe thấy tiếng kêu khi sát sanh thì không nhẫn tâm ăn loại thịt đó. Cho nên nhà Nho cũng đề xướng ăn tam tịnh nhục. Những tôn giáo khác cũng là như vậy. Bạn xem Hồi giáo, họ muốn giết thịt cũng đều phải có trình tự nhất định, phải được thầy truyền giáo đến chúc phúc, sau đó mới giết. Sau khi hoàn tất mới có thể được ăn. Nếu những loại thịt này không nhận được sự chúc phúc thì không phải là thịt trong sạch, vậy thì không được ăn. Nếu ăn là phạm giới. Trong Phật Pháp đề xướng càng rốt ráo viên mãn hơn. Các ngài bảo chúng ta đoạn sát. Đương nhiên thời Phật còn tại thế, là cầm bát đi khất thực. Cho nên người ta cho ăn gì thì ăn cái đó, mà không thể gây phiền phức cho người ta. Không thể nấu riêng đồ ăn chay cho bạn được, cho nên họ cho cái gì thì ăn cái đó. Nhưng khi họ cho những loại thịt này, thì bạn xem trong Kinh Lăng Nghiêm có nói đó là Thế Tôn dùng thần lực biến những thịt này, khiến nó không còn sanh mạng nữa. Nghĩa là thịt đó của các ngài ăn là thịt không thực sự có sanh mạng. Đây là lòng từ bi của Thế Tôn. Khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, lúc đó vua Lương Võ Đế đọc đến Kinh Lăng Già, nhìn thấy trên kinh nói Bồ Tát từ bi không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Lương Võ Đế thấy rất là cảm động, cho nên bản thân ông đã phát tâm ăn chay. Hoàng đế đã ăn chay rồi thì người xuất gia đương nhiên cũng phải tùy hỷ. Vậy là cả nước trên dưới người xuất gia đều ăn chay. Phật giáo Trung Quốc ăn chay là nguyên nhân như vậy. Phật giáo ở các nước khác không yêu cầu như vậy, nhưng ở Trung Quốc Phật giáo ăn chay là một đặc sắc. Cái đặc sắc này rất là tốt, trưởng dưỡng tâm từ bi của con người. Ăn chay không những khiến cho thân thể khỏe mạnh. Bạn xem các bác sĩ hiện nay báo cáo với mọi người đều thấy rất rõ ràng, phần lớn đều là do ăn thịt mà bị bệnh. Bệnh từ miệng vào, thịt hiện nay còn bị tiêm rất nhiều hóc môn, thuốc kích thích, thuốc kháng sinh, nên ở trong thịt đều là thuốc hóa học. Bạn ăn vào thì làm sao thân thể khỏe mạnh được chứ? Bạn xem hiện nay các em bé gái rất nhỏ nhưng đã dậy thì rồi. Tại vì sao lại dậy thì sớm như vậy? Do ăn thịt, trong thịt đều có tiêm những hóc môn này, nên trưởng thành đều không bình thường. Như vậy thịt hiện nay đều không nên ăn. Hiện nay các loại bệnh về tim mạch, cô họ của tôi là giáo sư y học ở Mỹ, chuyên nghiên cứu về các bệnh tim mạch. Cô nói với tôi là hiện nay các bệnh tim mạch đã vượt lên để trở thành hung thủ giết người số một trên toàn thế giới. Người chết vì bệnh tim mạch là nhiều nhất ở trên toàn thế giới. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là ăn thịt. Cho nên thân thể không khỏe mạnh, ăn chay không những giúp thân thể của bạn khỏe mạnh, mà tính tình còn rất là tốt. Bạn xem trong Hồi giáo, họ không được ăn thịt heo. Vì sao không ăn thịt heo vậy? Bởi vì họ cho rằng tính tình của heo không tốt, ham ăn biến làm, tính cách lôi thôi lết thết, không biết lễ nghi. Ăn thịt của nó sẽ bị nó làm ảnh hưởng. Do vậy mà họ xem thịt heo là một điều giới cấm, không thể ăn. Điều này có đạo lý, là bảo vệ tính cách, giữ gìn tâm tính. Không chỉ là vệ sinh, vệ sinh là sinh lý khỏe mạnh, nó còn bảo vệ tâm tính, tốt cho tâm tính. Hơn nữa trong cửa Phật nói ăn chay trưởng dưỡng tâm từ bi. Tâm từ bi là bảo vệ tâm, cho nên ăn chay là bảo vệ sinh lý, bảo vệ tính tình, bảo vệ tâm. Bạn xem tốt biết bao. Vì sao phải ăn thịt chứ? Tham ăn uống tạo tội nghiệp, là vừa không tốt cho bản thân. Vì sao phải làm việc hại người hại mình chứ? Bạn ăn thứ gì đó thì chỉ có thể thưởng thức ở ba tấc lưỡi thôi, nuốt qua khỏi miệng rồi thì đều như nhau mà. Cho nên nếu lìa xa sát sanh thì bạn có thể lìa xa phiền não, Trước tiên thân thể bạn khỏe mạnh, không phiền não. Mười pháp lìa xa phiền não là gì? Thứ nhất, ư chư chúng sanh phổ thí vô úy, tức là chúng sanh nhìn thấy bạn đều không sợ hãi. Đây gọi là vô úy bố thí, khiến chúng sanh thân tâm an ổn. Vì sao bạn có thể khiến chúng sanh an ổn vậy? Chính là vì bạn là vĩnh ly sát sanh. Bạn không có tâm sát, ý niệm đều là từ bi, đều là giúp đỡ, cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng sanh cảm thấy ở cùng bạn rất là thân thiết. Cho dù là động vật nhỏ, chúng cũng rất thích ở cùng với bạn. Ở bên cạnh bạn, chúng không cảm thấy sợ hãi. Bạn xem những người suốt ngày sát sanh ăn thịt, họ đến gần bên cạnh những con chim nhỏ thì chúng vội bay mất đi. Vì sao vậy? Từ trường đó rất không tốt. Đó là từ trường của sát sanh. Chúng sợ hãi. Bạn xem sư phụ thượng nhân của chúng ta, Ngài nói với chúng ta Ngài ăn chay 50 năm rồi, thân thể rất khỏe mạnh. Hơn nữa, Ngài còn có thể cảm được với những động vật nhỏ. Ngài kể cho chúng tôi nghe một trải nghiệm. Có một lần đến Bắc Kinh, ở một nơi trong căn phòng đó có rất là nhiều muỗi. Sư phụ đang tụng khóa tối. Mỗi ngày sư phụ đều tụng một bộ Tam Thời Hệ Niệm toàn tập, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm 2002. Ngài phát nguyện mỗi ngày thọ trì bộ Tam Thời Hệ Niệm này, chuyên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho chúng sanh trên địa cầu được tiêu tai giải nạn, cũng đặc biệt hồi hướng cho những đệ tử Di Đà, những người học Phật tu pháp môn Tịnh Độ chúng ta, nghiệp chướng được tiêu trừ. Sư phụ Ngài thấy nghiệp chướng của chúng ta rất nặng, nên phát khởi tâm từ bi, vì chúng ta mà tụng kinh hồi hướng. Hiện nay chúng ta theo sư phụ học tập, nên được ở trong sự gia trì của sư phụ. Cho nên mỗi ngày sư phụ đều tụng thời khóa tối này. Hôm đó rất nhiều muỗi đến quấy nhiễu, sư phụ liền câu thông với đàn muỗi là: các Bồ Tát muỗi à, bây giờ tôi phải lên khóa lễ tối rồi, xin các vị đừng làm phiền tôi. Lên khóa tối tâm cần phải thanh tịnh, các vị cũng cố gắng tu tâm thanh tịnh đi, hãy cùng tôi mà lên khóa tối nhé. Sau khi nói xong thì sư phụ đi tụng kinh. Những con muỗi đó đều đậu ở trên tường, không hề động đậy, cùng tụng khóa tối. Đây là gì? Là sư phụ từ bi. Ư chư chúng sanh phổ thí vô úy, những động vật nhỏ ở trong ánh từ quang, chúng cũng cảm thấy rất là quan hỷ. Chúng sẽ không đến làm phiền bạn, mà sẽ rất là hợp tác. Pháp lìa xa phiền não thứ hai là thường ư chúng sanh khởi đại từ tâm. Đó là thường khởi tâm từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Như chúng tôi vừa kể thí dụ của sư phụ thượng nhân, bạn xem sư phụ gọi muỗi là Bồ Tát muỗi, rất bình đẳng, rất cung kính, có thể khởi được tâm yêu thương chân thành, tuyệt đối không có chút tơ hào ý niệm làm tổn thương chúng. Không những đối với động vật là như vậy, mà đối với hết thảy sự vật, thực vật cũng là như vậy. Bạn xem trong giới kinh có nói: tỳ kheo thanh tịnh không dẫm lên cỏ xanh. Người tu hành chân thật tâm địa thanh tịnh từ bi, nghe đến cỏ xanh cũng không nhẫn tâm dẫm lên chúng. Nhìn chúng mọc đẹp như vậy, bạn dẫm lên chúng thì chẳng khác gì bạn chà đạp chúng. Cho nên trừ khi không có đường thì chỉ còn cách cẩn thận mà đi qua. Nếu có đường thì cho dù đi đường vòng cũng phải đi, không được dẫm lên cỏ tươi. Có thể thấy được lòng từ bi đối với thực vật. Pháp xa lìa phiền não thứ ba là vĩnh đoạn hết thảy sân nhuế tập khí. Đây chính là đoạn trừ tâm sân giận. Trên thực tế tâm sân chính là tâm sát. Chúng ta thấy khi một người nổi giận thì sát khí đằng đằng. Một người có thể trừ bỏ ý niệm sát sanh, tâm từ bi tăng trưởng thì họ sẽ không nổi giận. Phải biết nếu người thường hay nổi giận, tâm sát của mình chưa đoạn trừ, tâm từ bi chưa đủ, cho nên không thể từ bi yêu thương hết thảy chúng sanh được rồi. Hễ không thuận theo ý của mình thì liền nổi giận. Đây đều phải là đoạn trừ sạch sẽ tâm sát. Tâm sát là gì? Hễ có ý niệm nào não hại hết thảy chúng sanh, khiến người khác khó chịu, thì đây đều là tâm sát. Chân thật đoạn trừ sân giận, cũng tuyệt đối không oán trời trách người. Họ biết mọi việc đều có nhân quả. Cho dù người ta tổn hại tôi, bắt nạt tôi, nhục mạ tôi, thậm chí làm hại tính mạng của tôi, đều biết được đây là nhân quả báo ứng đời trước. Họ có thể vui vẻ chấp nhận báo ứng, tuyệt đối không khởi sân giận. Thứ tư là thân thường vô bệnh. Thứ năm là thọ mạng trường viễn. Khỏe mạnh trường thọ là hai điều mà người hiện nay đều mong cầu. Từ đâu để được khỏe mạnh trường thọ là vô úy bố thí. Chúng ta xem những thí dụ xung quanh sư phụ thượng nhân của chúng ta là một thí dụ tốt nhất. Năm nay sư phụ 81 tuổi rồi, bạn xem thân thể rất tốt. Buổi tối giảng liên tục hơn 3 tiếng rưỡi, gần 4 giờ đồng hồ, nhưng không chút uể oải nào. Người trẻ tuổi cũng không theo kịp. Sư phụ khỏe mạnh trường thọ. Sư phụ thượng nhân nói với chúng ta, thời trẻ người ta xem tướng cho sư phụ, nói sư phụ là tướng đoản mạng. Bản thân ngài cũng biết không thể sống qua 45 tuổi. Vì sao vậy? Cha của sư phụ, ông nội của sư phụ, bác của sư phụ đều không sống qua 45 tuổi. Cho nên người ta nói ngài đoản mạng, ngài cũng có thể tin tưởng. Kết quả học Phật rồi, đoạn sát sanh, ăn chay, giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp công đức lợi ích rất lớn, kêu gọi mọi người cùng dứt trừ sát sanh, lìa xa ác nghiệp, tu đại phước báo. Năm 45 tuổi, sư phụ ngài bị một trận bệnh. Ngài biết thọ mạng đến rồi, nên buông xả mọi thứ, niệm A-di-đà Phật. Kết quả niệm được một tháng thì khỏi bệnh. Cho đến bây giờ, bạn xem thân thể khỏe mạnh như vậy. Chân thật là làm được thân thường không bệnh, thọ mạng dài lâu. Pháp lìa xa phiền não thứ sáu là hằng vi phi nhân chi sở thủ hộ. Phi nhân ở đây chính là chỉ những chúng sanh ngoài cõi người, thông thường đều là chỉ quỷ thần. Người lìa xa sát sanh có tâm từ bi, quỷ thần đều tôn kính, họ đều đến bảo vệ bạn. Cho nên bình thường bạn rất ít gặp tai nạn, quỷ thần giúp bạn hóa giải. Cho nên đi ra ngoài, chúng ta thấy những cán bộ, những người lãnh đạo quốc gia đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, có rất nhiều vệ sĩ. Còn một người tu hành đi ra ngoài cũng có quỷ thần bảo vệ, giúp đỡ. Những chúng sanh không nhìn thấy có rất nhiều. Cho nên đây là quả báo của việc lìa xa sát sanh. Thứ bảy là thường vô ác mộng, tẩm giác khoái lạc. Họ có thể dính ly sát sanh, thì buổi tối nằm mộng cũng rất là tâm an. Vì sao vậy? Bởi vì họ không có ý niệm làm hại chúng sanh, nên họ cũng không sợ người khác làm hại. Những người sợ người khác làm hại chính là vì họ có ý niệm làm hại người khác. Cho nên buổi tối họ đều mơ thấy ác mộng, bất an. Đương nhiên, người mơ thấy ác mộng cũng có thể là do sát sanh, chúng sanh đó đến đòi nợ họ. Như ông nội của tôi, năm xưa khi ông chưa học Phật nên ông không hiểu. Tôi thì cũng vừa mới học Phật. Có một hôm người ta khuyên ông bắt hai con chim cút. Họ nói loại chim đó rất bổ cho thân thể, nên đã giết ăn thịt. Kết quả buổi tối ông liền nhìn thấy hai bóng đen đứng trước giường ông. Ông ngủ thì có mắt mù, họ đứng ở ngoài mù, nhìn thấy rất là rõ ràng. Ông nói không phải nằm mộng, buổi tối nhìn thấy rất là rõ ràng. Sau đó mở bụng ra thì hai bóng quỷ đó kêu lên một tiếng, âm thanh tiếng kêu giống như là tiếng kêu của chim cút vậy, rồi không thấy nữa. Mỗi ngày đều đến làm phiền ông, quấy nhiều ông. Sau đó ông bị bệnh. Tôi biết chuyện đó thì hiểu là đó là oán thân trái chủ đến đòi mạng. Tôi liền quỳ ở đó tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng bất khả tư nghị. Kết quả chỉ tụng một buổi tối thì sau đó không thấy chuyện đó nữa. Hồi hướng giải oán kết cho hai vị quán thân trái chủ này. Cho nên sát sanh thì buổi tối nằm ngủ sẽ bất an. Lìa xa sát sanh thì buổi tối nằm ngủ sẽ an lạc. Pháp lìa xa phiền não thứ 8 là diệt trừ oán kết. Chúng oán tự giải, tức là những oán thân trái chủ của bạn đều có thể hóa giải. Dùng cái gì để hóa giải vậy? Dùng tâm từ bi để hóa giải. Thứ 9, vô ác đạo bố, nghĩa là không có sự sợ hãi của ác đạo. Tông sát sanh, không tạo ác nghiệp, thì tương lai làm sao đọa đường ác được chứ? Cho nên không có sự sợ hãi đó. Thứ 10 là mạng chung sanh thiên, tức là cuối cùng khi lâm chung có thể giảng sanh về cõi trời. Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì giảng sanh về tịnh độ. Cho nên đây là 10 loại quả báo của việc dính ly sát sanh. Phật hy vọng chúng ta cố gắng tu học, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời tắc Phật, tùy tâm tự tại thọa mãn. Thì nói chúng ta tu thiện nghiệp này còn muốn hồi hướng Bồ Đề, tương lai sau khi thành Phật thì có thể được tự tại thọ mạng. Quả báo thù thắng này đều là do tu thập thiện mà được. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.